Ba La Mã, phẩm Kotigama. 21. Một La Mã, Minh 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú giữa các dân chúng Vasi tại Kotigama. Tại đấy, Thế Tôn nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, do không giác ngộ, do không thông đạt bốn thánh đế, mà ta và các ông lâu ngày phải dông ruổi lưu chuyển như thế này. Thế nào là bốn? Do không giác ngộ, do không thông đạt thánh đế về khổ. Này các tỷ kheo, nên ta và các ông lâu ngày phải dông ruổi lưu chuyển như thế này. Thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt. Do không giác ngộ, do không thông đạt thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỷ kheo, nên ta và các ông lâu ngày phải dông ruổi lưu chuyển như thế này. Nhưng nay, này các tỷ kheo, thánh đế về khổ này đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Thánh đế về khổ tập đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Thánh đế về khổ diệt đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Được chặt đứt là hữu ái, được đoạn tận là những gì đưa đến tái sanh. Nay không còn tái sanh nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, bậc đạo sư lại nói thêm: Do không như thật thấy, bốn sự thật bậc thánh phải lâu ngày luân chuyển, trải qua nhiều đời sống. Khi chúng được thấy rõ, mầm tái sanh nhổ sạch, gốc khổ được đoạn tận, nay không còn tái sanh. 22. Hai La Mã, Minh 2. Những sa môn hay bà la môn nào, này các tỷ kheo, không như thật rõ biết đây là khổ, không như thật rõ biết đây là khổ tập, không như thật rõ biết đây là khổ diệt, không như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thời này các tỷ kheo, các vị sa môn hay bà la môn ấy không được ta chấp nhận là sa môn trong các hạng sa môn, hay bà la môn trong các hạng bà la môn. Và các vị tôn giả ấy ngay trong hiện tại cũng không tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh, bà la môn hạnh. Những sa môn hay bà la môn nào, này các tỷ kheo, như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là khổ tập, như thật rõ biết đây là khổ diệt, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thời này các tỷ kheo, các vị sa môn hay bà la môn ấy được ta chấp nhận là sa môn trong các hạng sa môn, hay là bà la môn trong các hạng bà la môn. Và các vị tôn giả ấy ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay của bà la môn hạnh. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, bậc đạo sư lại nói thêm: Những ai không rõ biết khổ và khổ tập khởi, không rõ như thế nào khổ đoạn tận không dư, không biết con đường ấy đưa đến chỉ tịnh khổ, những gì ấy không có tâm và tuệ giải thoát, họ không thể chấm dứt, phải đi đến sanh già. Những vị nào rõ biết khổ và khổ tập khởi, và rõ như thế nào khổ đoạn tận không dư, rõ biết con đường ấy đưa đến chỉ tịnh khổ, tâm giải thoát thành tựu và các tuệ giải thoát, họ có thể chấm dứt, không đi đến sanh già. 23. Ba La Mã, Chánh Đẳng Giác. Tại Savatthi, có bốn thánh đế này. Này các tỷ kheo, thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỷ kheo, do như thật chánh giác bốn thánh đế này, Như Lai được gọi là bậc A La Hán, chánh đẳng chánh giác. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 24. Bốn La Mã, A La Hán. Tại Savatthi, những bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác nào trong thời quá khứ, này các tỷ kheo, thật sự là bậc chánh đẳng giác. Tất cả những gì ấy đã như thật chánh đẳng chánh giác bốn thánh đế. Những bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác nào trong thời Vị Lai, này các tỷ kheo, thật sự là bậc chánh đẳng giác. Tất cả những gì ấy sẽ chánh đẳng chánh giác bốn thánh đế. Những bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác nào trong thời hiện tại, này các tỷ kheo, thật sự là bậc chánh đẳng giác. Tất cả những gì ấy hiện đang chánh đẳng chánh giác bốn thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Những bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác nào trong thời quá khứ như thật đã chánh đẳng chánh giác, sẽ như thật chánh đẳng chánh giác, hiện như thật chánh đẳng chánh giác. Tất cả những gì ấy hiện đang chánh đẳng chánh giác bốn thánh đế. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 25. Năm La Mã, đoạn tận các lậu hoặc. Với người biết, với người thấy, này các tỷ kheo, ta tuyên bố các lậu hoặc được đoạn tận, không phải với người không biết, với người không thấy. Và do biết gì, do thấy gì, này các tỷ kheo, các lậu hoặc được đoạn tận. Do biết, do thấy, đây là khổ, này các tỷ kheo, các lậu hoặc được đoạn tận. Do biết, do thấy, đây là khổ tập, đây là khổ diệt. Do biết, do thấy, đây là con đường đưa đến khổ diệt, các lậu hoặc được đoạn tận. Do biết vậy, do thấy vậy, này các tỷ kheo, các lậu hoặc được đoạn tận. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 26. Sáu La Mã, thân hữu. Này các tỷ kheo, những ai mà các ông có lòng lân mẫn, những ai mà các ông nghĩ cần nghe theo như bạn bè hay thân hữu hay bà con hay huyết thống, thì này các tỷ kheo, các ông cần phải khích lệ những người ấy, huấn luyện an trú các người ấy trong sự chứng ngộ như thật bốn thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỷ kheo, những ai mà các ông có lòng lân mẫn, như thật bốn thánh đế. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt.
Số 5. Đoạn tận các lậu hoặc. Với người biết, với người thấy, này các tỷ kheo, ta tuyên bố các lậu hoặc được đoạn tận, không phải với người không biết, với người không thấy. Và do biết gì, do thấy gì, này các tỷ kheo, các lậu hoặc được đoạn tận. Do biết, do thấy, đây là khổ, này các tỷ kheo, các lậu hoặc được đoạn tận. Do biết, do thấy, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt, các lậu hoặc được đoạn tận. Do biết vậy, do thấy vậy, này các tỷ kheo, các lậu hoặc được đoạn tận. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Số 6. Thân hữu. Này các tỷ kheo, những ai mà các ông có lòng lân mẫn, những ai mà các ông nghĩ cần nghe theo như bạn bè hay thân hữu hay bà con hay huyết thống, thì này các tỷ kheo, các ông cần phải khích lệ những người ấy, huấn luyện an trú các người ấy trong sự chứng ngộ như thật bốn thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỷ kheo, những ai mà các ông có lòng lân mẫn, những ai mà các ông nghĩ cần nghe theo như bạn bè hay thân hữu hay bà con hay huyết thống, thì này các tỷ kheo, các ông cần phải khích lệ những người ấy, huấn luyện an trú các người ấy trong sự chứng ngộ như thật bốn thánh đế.
Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 27. Bảy La Mã, như thật. Này các tỷ kheo, có bốn thánh đế này. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Bốn thánh đế này, này các tỷ kheo, là như thật, không ly như thật, không khác như thật. Do vậy, chúng được gọi là thánh đế. Do vậy, này các tỷ kheo, do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 28. Tám La Mã thế giới. Này các tỷ kheo, trong các thế giới gồm có thiên giới, ma giới, phàm thiên giới và quần chúng sa môn và la môn, Như Lai là bậc thánh, do vậy được gọi là thánh đế. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 29. Chính La Mã. Cần phải liễu tri hay thắng tri? Này các tỷ kheo, có bốn thánh đế này. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Trong bốn thánh đế này, này các tỷ kheo, có thánh đế cần phải liễu tri, có thánh đế cần phải đoạn tận, có thánh đế cần phải chứng ngộ, có thánh đế cần phải tu tập. Và này các tỷ kheo, thế nào là thánh đế cần phải liễu tri? Thánh đế về khổ, này các tỷ kheo, cần phải liễu tri. Thánh đế về khổ tập, cần phải đoạn tận. Thánh đế về khổ diệt, cần phải chứng ngộ. Thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, cần phải tu tập. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 30. Mười La Mã Gavampati. Một thời, một số đông tỷ kheo trú ở giữa dân chúng Seti tại Sahan Kanika. Lúc bấy giờ, một số đông tỷ kheo thường tọa sau bữa ăn. Sau khi đi khất thực trở về, đang ngồi tụ họp trong ngôi nhà tròn. Câu chuyện sau đây được khởi lên. Này chư hiền, ai thấy khổ, người ấy thấy khổ tập, thấy khổ diệt, thấy con đường đưa đến khổ diệt. Được nghe nói vậy, tôn giả Govambati nói với các tỷ kheo thượng tọa: Tôi có tự thân nghe từ Thế Tôn, thưa chư hiền, tự thân lãnh thọ như sau. Này các tỷ kheo, ai thấy khổ, người ấy cũng thấy khổ tập, cũng thấy khổ diệt, cũng thấy con đường đưa đến khổ diệt. Ai thấy khổ tập, người ấy cũng thấy khổ, cũng thấy khổ diệt, cũng thấy con đường đưa đến khổ diệt. Ai thấy khổ diệt, người ấy cũng thấy khổ, cũng thấy khổ tập, cũng thấy con đường đưa đến khổ diệt. Ai thấy con đường đưa đến khổ diệt, người ấy cũng thấy khổ, cũng thấy khổ tập, cũng thấy khổ diệt. Bốn La Mã Phẩm Rừng Simsapa. 31. Một La Mã Simsapa. Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi tại rừng Simsapa. Rồi Thế Tôn lấy tay nhặt lên một ít lá Simsapa, rồi bảo các tỷ kheo: Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn, một số ít lá Simsapa mà ta nắm lấy trong tay, hay lá trong rừng Simsapa? Thật là quá ít bạch Thế Tôn, một ít lá Simsapa mà Thế Tôn nắm lấy trong tay, và thật là quá nhiều lá trong rừng Simsapa. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thật là quá nhiều những gì ta đã thắng tri mà không nói cho các ông. Thật là quá ít những gì mà ta đã nói ra. Nhưng tại sao, này các tỷ kheo, ta lại không nói ra những điều ấy? Vì rằng, này các tỷ kheo, những điều ấy không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do vậy, ta không nói lên những điều ấy. Và này các tỷ kheo, điều gì mà ta nói đây là khổ, này các tỷ kheo, là điều ta nói đây là khổ tập, là điều ta nói đây là khổ diệt, là điều ta nói đây là con đường đưa đến khổ diệt, là điều ta nói. Nhưng tại sao, này các tỷ kheo, ta lại nói ra những điều ấy? Vì rằng, này các tỷ kheo, những điều ấy liên hệ đến mục đích, là căn bản cho phạm hạnh, đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do vậy, ta nói lên những điều ấy. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 32. Hai La Mã Cây Keo Khandira. Này các tỷ kheo, ai nói như sao? Không có như thật giác ngộ thánh đế về khổ, không có như thật giác ngộ thánh đế về khổ tập, không có như thật giác ngộ thánh đế về khổ diệt, không có như thật giác ngộ thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, ta sẽ chân chánh đoạn tận khổ đau. Sự kiện này không xảy ra. Ví như, này các tỷ kheo, một người nói như sau: với những lá cây keo hay lá cây balasa, một thứ cây có bông màu đỏ thắm mọc trước lá, hay lá cây khalelak amalaka, tôi sẽ làm vỏ bằng lá để đem nước lại hay làm cái quạt. Sự kiện này không xảy ra. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ai nói như sau: không như thật giác ngộ thánh đế về khổ, không như thật giác ngộ thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, ta sẽ chân chánh đoạn tận khổ đau. Sự kiện này không xảy ra. Này các tỷ kheo, nếu có ai nói như sau: sau khi như thật giác ngộ thánh đế về khổ, sau khi như thật giác ngộ thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, ta sẽ chân chánh đoạn tận khổ đau. Sự kiện này có xảy ra. Ví như, này các tỷ kheo, có người nói như sau: với những lá sen hay lá basala hay lá maluva, một loại cây leo, tôi sẽ làm các vỏ bằng lá để đem nước lại hay làm cái quạt. Sự kiện này có xảy ra. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có ai nói như sau: sau khi như thật chứng ngộ thánh đế về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt, sau khi như thật chứng ngộ thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, ta sẽ chân chánh đoạn tận khổ đau. Sự kiện này có xảy ra. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 33. Ba la mã, cái gậy. Ví như, này các tỷ kheo, một cái gậy được quăng lên hư không, khi thì rơi xuống đầu gốc, khi thì rơi xuống chặng giữa, khi thì rơi xuống đầu ngọn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, các chúng sanh bị vô minh che lấp, bị các ái trói buộc, dông ruổi luân chuyển, khi thì đi từ thế giới này đến thế giới kia, khi thì đi từ thế giới kia đến thế giới này. Vì sao? Vì rằng không thấy bốn thánh đế. Này các tỷ kheo, bốn thánh đế ấy là gì? Thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 34. Bốn la mã, khăn đầu. Này các tỷ kheo, khi khăn đầu hay đầu bị lửa cháy, thời phải làm gì? Bạch Thế Tôn, khi khăn đầu hay đầu bị lửa cháy, để dập tắt khăn đầu hay đầu cần phải có ước muốn tăng thượng, chanh đa, tinh tấn, vajabo, cố gắng, usaho, nỗ lực, usohi, không có thối thích, appativami, chánh niệm và tỉnh giác. Bỏ qua đầu và khăn bị cháy, này các tỷ kheo, không có tác ý để như thật chứng ngộ bốn thánh đế. Chưa được chứng ngộ cần phải có ước muốn tăng thượng, tinh tấn, cố gắng, nỗ lực, không thối thích, chánh niệm và tỉnh giác. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 35. Năm la mã, 100 cây hương. Ví như, này các tỷ kheo, một người tuổi thọ đến 100 năm, mạng sống đến 100 năm. Có người đến nói với người ấy: này ông, vào buổi sáng ông sẽ bị đâm 100 cây thương, vào buổi trưa ông sẽ bị đâm 100 cây thương, vào buổi chiều ông sẽ bị đâm 100 cây thương. Này ông, như vậy mỗi ngày ông bị đâm 300 cây thương, với tuổi thọ đến 100 năm, với mạng sống đến 100 năm. Sau 100 năm ông sẽ được giác ngộ bốn thánh đế trước kia chưa được giác ngộ. Này các tỷ kheo, một thiện nam tử hiểu biết nghĩa lý Atha Vasikena có thể chấp nhận chăng? Vì sao? Vô thị, này các tỷ kheo, là sự luân chuyển khởi điểm không thể nêu rõ đối với những đau khổ do bị thương đâm, do bị kiếm chém, do bị búa chặt. Dầu vậy đi chăng nữa, này các tỷ kheo, ta cũng không tuyên bố rằng nhờ khổ và ưu mà bốn thánh đế được chứng ngộ. Nhưng này các tỷ kheo, ta tuyên bố rằng nhờ lạc và hỷ mà bốn thánh đế được chứng ngộ. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 36. Sáu La Mã, sanh loại, ba na. Dĩ như này các tỷ kheo, một người trên cõi Diêm Phù Đề này chặt cỏ, cây, cành, lá và chất thành một đống. Chất thành một đống xong, vị ấy làm thành những cây gậy có gót nhọn, su la. Sau khi làm thành những cây có gót nhọn, vị ấy đâm những sanh loại lớn trong biển lớn với những cây gậy có gót nhọn lớn. Vị ấy đâm những sanh loại bậc trung trong biển lớn với những cây gậy có gót nhọn bậc trung. Vị ấy đâm những sanh loại nhỏ trong biển lớn với những cây gậy có gót nhọn bậc nhỏ. Này các tỷ kheo, các sinh loại to lớn trong biển lớn không có thể càng sạch hết, dầu rằng tất cả cỏ, cây, cành, lá ở cõi Diêm Phù Đề có thể đem ra dùng hết sạch. Nhưng còn nhiều hơn, này các tỷ kheo, là những sinh vật loại nhỏ trong biển lớn không dễ gì đâm chúng trên các cây gậy có gót nhọn. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì cá thể Atapapa của chúng rất tế nhị. Lớn vậy, này các tỷ kheo, là đọa xứ. Và này các tỷ kheo, được thoát khỏi đọa xứ lớn ấy là người nào đã thành tựu chánh kiến, như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, một sự cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một sự cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 37. Bảy La Mã, ví dụ mặt trời một. Này các tỷ kheo, đây là điệp đi trước, đây là tướng báo trước mặt trời sắp mọc, tức là rạng đông. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đây là điểm đi trước, đây là tướng báo trước sự giác ngộ như thật bốn thánh đế, tức là chánh tri kiến. Với tỷ kheo có chánh tri kiến này, này các tỷ kheo, chờ đợi là vị ấy sẽ rõ biết đây là khổ, vị ấy sẽ rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 38. Tám La Mã, ví dụ mặt trời hai. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, mặt trăng mặt trời không hiện ra ở đời, cho đến khi ấy không có ánh sáng lớn, hào quang lớn hiện hữu, khi ấy chỉ có đêm tối, chỉ có u ám, không thể phân biệt đêm và ngày, không thể phân biệt tháng và nửa tháng, không thể phân biệt thời tiết hàng năm. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, mặt trăng mặt trời hiện ra ở đời, cho đến khi ấy có ánh sáng lớn, có hào quang lớn hiện hữu, khi ấy không có đêm tối, không có u ám, và có sự phân biệt đêm ngày, có sự phân biệt tháng và nửa tháng, có sự phân biệt thời tiết hàng năm. Cũng vậy, này các tỷ kheo, cho đến khi nào Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác không hiện ra ở đời, cho đến khi ấy không có ánh sáng lớn, không có hào quang lớn, khi ấy chỉ có đêm tối, chỉ có u ám, cho đến khi ấy không có sự tuyên bố, không có sự thuyết giảng, không có sự trình bày, không có sự thiết lập, không có sự khai diễn, không có sự phân tích, không có sự hiển thị bốn thánh đế. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác hiện ra ở đời, cho đến khi ấy có ánh sáng lớn, có hào quang lớn, khi ấy không có đêm tối, không có u ám, cho đến khi ấy có sự tuyên bố, có sự thuyết giảng, có sự trình bày, có sự thiết lập, có sự khai diễn, có sự phân tích, có sự hiển thị bốn thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, một sự cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một sự cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 39. Chín La Mã, cột trụ, Indakilo. Những sa môn hay bà la môn nào, này các tỷ kheo, không như thật rõ biết đây là khổ, không như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Họ ngước nhìn mặt Ullokanti, một sa môn hay bà la môn khác, và nhận xét: Vị tôn giả này biết điều đáng biết, thấy điều đáng thấy. Ví như, này các tỷ kheo, một hộp bông hay một hộp bông kabasa bị gió nhẹ thổi lên, rơi xuống đất bằng, và gió phía đông thổi nó qua phía tây, gió phía tây thổi nó qua phía đông, gió phía bắc thổi nó qua phía nam, gió phía nam thổi nó qua phía bắc. Vì sao? Vì hộp bông kabasa rất nhẹ. Này các tỷ kheo, cũng vậy, này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào không như thật rõ biết đây là khổ, không như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt, họ ngước nhìn mặt một sa môn hay bà la môn khác và nhận xét: vì tôn giả này biết điều đáng biết, thấy điều đáng thấy. Vì sao? Vì không chánh kiến bốn thánh đế. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt, họ không ngước nhìn mặt một sa môn hay bà la môn khác và nhận xét: vị tôn giả này biết điều đáng biết, thấy điều đáng thấy. Dĩ như, này các tỷ kheo, một cây cột sắt hay cây cột trụ, bàn tọa được đóng sâu, khéo chôn sâu, bất động, không có lay chuyển. Nếu từ phương đông có gió và mưa lớn đến, cột trụ ấy không rung chuyển, không lay chuyển, không động chuyển. Nếu từ phương tây, nếu từ phương bắc, nếu từ phương nam có gió và mưa lớn đến, cột trụ ấy không có rung chuyển, không lay chuyển, không động chuyển. Vì sao? Vì bàn tọa được đóng sâu, khéo chôn sâu. Này các tỷ kheo, cũng vậy, này các tỷ kheo, nếu sa môn hoặc bà la môn nào như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt, họ không ngước nhìn mặt một sa môn hay bà la môn nào khác và nhận xét: vị tôn giả này biết điều đáng biết, thấy điều đáng thấy. Vì sao? Vì bốn thánh đế được khéo thấy. Này các tỷ kheo, thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 40. Mười la mã tranh luận. Tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Nếu từ phương đông có sa môn hay bà la môn nào đến, ưa thích tranh luận, tầm cầu tranh luận, nói rằng: ta sẽ tranh luận. Người này không thể làm cho rung chuyển, làm lay chuyển, làm động chuyển tỷ kheo ấy một cách đúng pháp, sự kiện này không xảy ra. Nếu từ phương tây, nếu từ phương bắc, nếu từ phương nam có sa môn hay bà la môn nào đến, ưa thích tranh luận, tầm cầu tranh luận, nói rằng: ta sẽ tranh luận. Người này không thể làm rung chuyển, làm lay chuyển, làm động chuyển tỷ kheo ấy một cách đúng pháp, sự kiện này không xảy ra. Ví như, này các tỷ kheo, một cục đá dài đến 16 khuỷu tay và 8 khuỷu tay được chôn dưới đất từ bàn tọa và 8 khuỷu tay ở phía trên. Nếu từ phương đông có gió và mưa lớn đến, không thể làm cột đá ấy rung chuyển, lay chuyển, động chuyển. Nếu từ phương tây, nếu từ phương bắc, nếu từ phương nam có gió và mưa lớn đến, không thể làm cho cột đá ấy rung chuyển, lay chuyển, động chuyển. Vì sao? Vì bàn tọa cột trụ được đóng sâu, khéo chôn sâu. Này các tỷ kheo, cũng vậy, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo nào như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Nếu từ phương đông có vị sa môn hay bà la môn nào đến, ưa thích tranh luận, tầm cầu tranh luận, nói rằng: ta sẽ tranh luận. Vị ấy có thể làm cho tỷ kheo kia rung chuyển, lay chuyển, động chuyển một cách đúng pháp, sự kiện này không xảy ra. Nếu từ phương tây, nếu từ phương bắc, nếu từ phương nam có vị sa môn hay bà la môn nào đến, ưa thích tranh luận, tầm cầu tranh luận, nói rằng: ta sẽ tranh luận. Vị ấy có thể làm cho tỷ kheo kia rung chuyển, lay chuyển, động chuyển một cách đúng pháp, sự kiện này không xảy ra. Vì sao? Vì bốn thánh đế đã được khéo thấy. Này các tỷ kheo, thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Năm la mã phẩm dịch thẩm. 41. Một La Bả Tư Duy. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha Dương Xá, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Tại đấy, Thế Tôn bảo các tỷ kheo: "Thời trước này các tỷ kheo, một người đi ra khỏi Dương Xá nghĩ rằng ta sẽ suy tư về thế giới, và người ấy đi đến hồ sen Sumagada. Sau khi đến, ngồi trên bờ hồ Sumagada và suy tư về thế giới. Này các tỷ kheo, người ấy trên bờ hồ Sumagada thấy một đoàn quân với 4 loại binh chủng: voi, ngựa, xe, bộ binh, đi vào trong một củ sen. Thấy vậy, người ấy nghĩ: có lẽ ta phát cuồng, có lẽ ta điên loạn. Nay ta thấy một điều không thể có ở đời." Rồi người ấy, này tỷ kheo, đi vào trong thành và nói với một quần chúng lớn: "Này quý vị, có lẽ ta phát cuồng. Này quý vị, có lẽ ta điên loạn. Nay ta thấy một điều không thể có ở đời. Như thế nào này bạn? Bạn phát cuồng. Như thế nào bạn điên loạn? Bạn đã thấy gì không thể có ở đời?" "Thưa quý vị, tôi đi ra khỏi Dương Xá nghĩ rằng tôi sẽ suy tư về thế giới. Tôi đi đến hồ Sumagada. Sau khi đến, ngồi trên bờ hồ Sumagada, suy tư về thế giới. Thưa quý vị, tôi thấy trên bờ hồ Sumagada một đoàn quân với 4 loại binh chủng đi vào trong một củ sen. Thấy vậy, thưa quý vị, tôi nghĩ có lẽ ta phát cuồng, có lẽ ta điên loạn. Này ta thấy một điều không thể có ở đời. Thật vậy, này bạn, bạn đã phát cuồng. Thật vậy, bạn bị điên loạn. Bạn đã thấy một điều không thể có ở đời. Này các tỷ kheo, điều mà người ấy đã thấy là có thật, không phải không thật. Thuở xưa, này các tỷ kheo, chư thiên và loài Asura giang trận để khai chiến. Và này các tỷ kheo, trong trận chiến ấy, chư thiên thắng trận, các Asura bại trận. Các Asura bại trận, này các tỷ kheo, hoảng hốt đi vào thành Asura, ngang qua củ sen, vì quá sợ hãi chư thiên. Do vậy, này các tỷ kheo, chỉ có suy tư về thế giới. Thế giới là thường còn, hay thế giới là vô thường? Hay thế giới là hữu biên, hay thế giới là vô biên? Hay mạng sống và thân thể là một, hay mạng sống và thân thể là khác? Hay Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại sau khi chết? Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết? Hay Như Lai không tồn tại và không tồn tại sau khi chết? Vì sao? Các điều suy tư ấy, này các tỷ kheo, không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho phàm hành, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Nếu có suy tư, này các tỷ kheo, các ông hãy suy tư. Đây là khổ, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vì sao? Các suy tư như vậy, này các tỷ kheo, liên hệ đến mục đích. Các suy tư ấy làm căn bản cho phạm hạnh. Các suy tư ấy đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 42. Hai La Mã Nhật Thẩm. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha Dương Xá, trên núi Gizi Hakuta Linh Thiếu. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo: "Này các tỷ kheo, chúng ta hãy đi đến Patiba Nakuta để nghỉ trưa." Thưa dân bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng số đông tỷ kheo đi đến Patiba Nakuta. Một tỷ kheo thấy một vị thẩm ở Patiba Nakuta, thấy vậy liền bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, thật là lớn vị thẩm này. Bạch Thế Tôn, thật là đáng sợ hãi vị thẩm này. Bạch Thế Tôn, không biết có vị thẩm nào khác lớn hơn và đáng sợ hãi hơn vị thẩm này." "Này các tỷ kheo, có vị thẩm khác lớn hơn và đáng sợ hãi hơn vị thẩm này." "Bạch Thế Tôn, thế nào là vị thẩm khác lớn hơn và đáng sợ hãi hơn vị thẩm này?" "Này tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào không như thật rõ biết đây là khổ, không như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt, họ quan hỷ với các hành đưa đến sanh, họ quan hỷ với các hành đưa đến già, họ quan hỷ với các hành đưa đến chết, họ quan hỷ với các hành đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não. Vì họ quan hỷ với các hành đưa đến sanh, đưa đến già, đưa đến chết, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu não. Họ tạo dựng các hành đưa đến sanh, họ tạo dựng các hành đưa đến già, đưa đến chết. Do họ tạo dựng các hành đưa đến sanh, đưa đến già, đưa đến chết, đưa đến sầu bi, khổ, ưu não, nên họ rơi vào vực thẳm sanh, họ rơi vào vực thẳm già, họ rơi vào vực thẳm chết, họ rơi vào vực thẳm sầu, bi, khổ, ưu não. Họ không liệu thoát khỏi sanh, khỏi già, khỏi chết, khỏi sầu, bi, khổ, ưu não. Ta nói rằng họ không liệu thoát khỏi đau khổ. Và này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt, họ không quan hỷ với các hành đưa đến sanh, đưa đến già, đưa đến chết, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu não. Vì họ không quan hỷ với các hành đưa đến sanh, đưa đến già, đưa đến chết, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu não. Họ không tạo dựng các hành đưa đến sanh, đưa đến già, đưa đến chết, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu não. Do họ không tạo dựng các hành đưa đến sanh, đưa đến già, đưa đến chết, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu não, họ không rơi vào vực thẳm sanh, họ không rơi vào vực thẳm già, họ không rơi vào vực thẳm chết, họ không rơi vào vực thẳm sầu, bi, khổ, ưu não. Họ liễu thoát khỏi sanh, khỏi già, khỏi chết, khỏi sầu, bi, khổ, ưu não. Ta nói rằng họ liễu thoát khỏi đau khổ. Do vậy, này tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 43. Ba la mã, nhiệt não. Này các tỷ kheo, có một địa ngục tên là Đại Nhiệt Não. Tại đấy, con mắt thấy sắc gì? Chỉ thấy bất khả lạc sắc, không phải khả lạc sắc. Chỉ thấy bất khả hỷ sắc, không phải khả hỷ sắc. Chỉ thấy bất khả ý sắc, không phải khả ý sắc. Tai có nghe tiếng gì? Mũi có ngửi hương gì? Lưỡi có nếm vị gì? Thân có cảm xúc gì? Ý có nhận thức pháp gì? Chỉ nhận thức bất khả lạc pháp, không phải khả lạc pháp. Chỉ nhận thức bất khả hỷ pháp, không phải khả hỷ pháp. Chỉ nhận thức bất khả ý pháp, không phải khả ý pháp. Khi nghe nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thật lớn thay nhiệt não ấy. Bạch Thế Tôn, thật khéo to lớn thay nhiệt não ấy. Bạch Thế Tôn, không biết có nhiệt não nào khác nữa còn lớn hơn, còn đáng sợ hãi hơn nhiệt não ấy. Này tỷ kheo, có nhiệt não khác còn đáng sợ hãi hơn nhiệt não ấy. Bạch Thế Tôn, nhiệt não khác ấy như thế nào còn lớn hơn và đáng sợ hãi hơn nhiệt não ấy? Như đoạn số 4, 5, 6 của kinh trước, có một thay đổi trong kinh trước có nói: họ rơi vào vực thẳm sanh, vực thẳm già, vực thẳm chết, vực thẳm sầu, bi, khổ, ưu não. Còn kinh này nói: họ bị đốt cháy trong nhiệt não sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não, với những thay đổi cần thiết khác. 44. Bốn la mã, nhà có nóc nhọn. Này các tỷ kheo, ai nói như sao? Không có như thật giác ngộ thánh đế về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, ta sẽ chân chánh đoạn tận khổ đau. Sự kiện này không xảy ra. Dĩ như, này các tỷ kheo, ai nói như sao? Không xây dựng tầng dưới của ngôi nhà có nóc nhọn, tôi sẽ xây dựng tầng trên của ngôi nhà. Sự kiện này không xảy ra. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ai nói như sao? Không có như thật giác ngộ thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, ta sẽ chân chánh đoạn tận khổ đau. Sự kiện này không xảy ra. Dĩ như, này các tỷ kheo, ai nói như sao? Sau khi xây dựng tầng dưới của căn nhà có nóc nhọn, tôi sẽ xây dựng tầng trên của ngôi nhà. Sự kiện này có xảy ra. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ai nói như sao? Sau khi như thật giác ngộ thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, ta sẽ đoạn tận khổ đau. Sự kiện này có xảy ra. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 45. Năm la mã, Chigala. 1. Lỗ khóa hay xề lông. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, Đài Lâm, tại trùng các giảng đường. Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Vesali để khất thực. Tôn giả Ananda thấy một số đông thiếu niên, người Lishavi, trong hội trường tập bắn cung. Từ xa bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này tiếp lông đuôi mũi tên khác, không ai trượt lần nào. Thấy vậy, Tôn giả suy nghĩ: thật có tập luyện các thiếu niên đi cha vi này, thật khéo tập luyện các thiếu niên đi cha vi này. Vì rằng từ xa họ bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này tiếp lông đuôi mũi tên kia, không sai trượt lần nào. Rồi Tôn giả Ananda sau khi khất thực ở Vesali xong, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: ở đây bạch Thế Tôn, con vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Vesali để khất thực. Bạch Thế Tôn, con thấy rất nhiều thiếu niên Lichavi trong hội trường tập bắn cung, từ xa bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào. Thấy vậy con nghĩ như sao? Thật có tập luyện các thiếu niên Lichavi này, thật khéo tập luyện các thiếu niên Lichavi này. Vì rằng từ xa họ bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này nối tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào. Ông nghĩ thế nào này Ananda? Cái gì khó làm hơn hay cái gì khó đạt đến? Từ xa bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào, hay bắn xuyên đầu một sợi lông được chia nhỏ 100 lần? Việc này khó làm hơn bạch Thế Tôn, khó đạt đến hơn, tức là bắn xuyên đầu một sợi lông được chia nhỏ 100 lần. Cũng vậy này Ananda, chúng đâm xuyên ngang qua một cái gì có đâm xuyên hơn là những ai như thật đâm xuyên qua. Đây là khổ, như thật đâm xuyên qua. Đây là con đường đưa đến sự khổ diệt. Do vậy này Ananda, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 46. Xá La Mã hắc ám. Có một hắc ám giữa các thế giới không có trần che, tạo ra tối tăm, tạo ra hắc ám. Ở đấy ánh sáng của mặt trăng, mặt trời, những vật có đại thần lực như vậy, có đại quy lực như vậy cũng không hiện ra. Được nghe nói như vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn: thật là to lớn bạch Thế Tôn, tối tăm ấy. Thật là to lớn bạch Thế Tôn, tối tăm ấy. Bạch Thế Tôn, có một tối tăm nào khác còn to lớn hơn, còn đáng sợ hãi hơn tối tăm ấy? Này tỷ kheo, có một tối tăm khác còn to lớn hơn, còn đáng sợ hãi hơn tối tăm ấy. Bạch Thế Tôn, sự tối tăm khác ấy là gì? Còn to lớn hơn, còn đáng sợ hãi hơn tối tăm ấy. Như đoạn số 4, số 5, số 6, kinh 42. Có một thay đổi. Trong kinh trước có nói, họ rơi vào vực thẳm sanh, vực thẳm già, vực thẳm chết, vực thẳm sầu, bi, khổ, ưu, não. Còn kinh này thời nói, họ rơi vào tối tăm sanh, tối tăm già, tối tăm chết, tối tăm sầu, bi, khổ, ưu, não. 47. Bảy La Mã lộ khóa 2. Dĩ như này các tỷ kheo, một người quăng một khúc gỗ có một lỗ hổng vào biển lớn. Tại đấy có con rùa mù, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần. Các ông nghĩ thế nào này các tỷ kheo? Con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào khúc gỗ có một lỗ hổng hay không? Năm khi mười quả may ra có thể được bạch Thế Tôn, sau một thời gian dài. Ta tuyên bố rằng còn mau hơn. Này các tỷ kheo, là con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào khúc gỗ có một lỗ hổng ấy. Còn hơn cả ngu, khi một lần đã rơi vào đọa xứ để được làm người trở lại. Vì sao? Vì rằng ở đấy không có pháp hành, chánh hành, thiện nghiệp, phước nghiệp. Ở đấy, này các tỷ kheo, chỉ có ăn thịt lẫn nhau, và chỉ có người yếu vì ăn thịt. Vì sao? Vì không thấy được bốn thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 48. Tám La Mã lỗ khóa 3. Dĩ như này các tỷ kheo, quả đất lớn này chỉ toàn một bãi nước, và một người đến ném xuống đấy một khúc cây có một lỗ hổng, rồi gió phương đông thổi nó trôi về phương tây, gió phương tây thổi nó trôi về phương đông, gió phương bắc thổi nó trôi về phương nam, gió phương nam thổi nó trôi về phương bắc. Tại đấy một con rùa mù cứ mỗi trăm năm nổi lên một lần. Các ông nghĩ thế nào này các tỷ kheo? con rùa mùa ấy sao mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng không? Thật khó được vậy bạch Thế Tôn, con rùa mùa ấy sao mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng ấy? Thật khó được vậy này các tỷ kheo. Là được làm người, thật khó được vậy này các tỷ kheo, là Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A La Hán chánh đẳng giác. Thật khó được vậy này các tỷ kheo, là pháp và luật này do Thế Tôn thuyết giảng chiếu sáng trên đời. Nhưng này các tỷ kheo, các ông đã được làm người và Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác, và pháp và luật được Như Lai thuyết giảng chói sáng ở đời. Do vậy này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm. Do vậy này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 49. Chính là mã núi Sineru 1. Tu Di. Ví như này các tỷ kheo, một người đặt trên núi Sineru, vua các loại núi, các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu. Các ông nghĩ thế nào này các tỷ kheo? Cái gì là nhiều hơn các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu được đặt như vậy, hay núi chúa Sineru? Cái này là nhiều hơn bạch Thế Tôn, tức là núi chúa Sineru. Rất ít là các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu được đặt như vậy. Chúng không có thể ước tính được, chúng không có thể so sánh được, chúng không có thể thành một phần nhỏ được khi đem đặt các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu so sánh với núi chúa Sineru. Cũng vậy này các tỷ kheo, với vị thánh đệ tử thành tựu chánh kiến, với người đã chứng ngộ, cái này là nhiều hơn, tức là sự khổ đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn này. Rất ít là khổ còn tồn tại, không có thể ước tính, không có thể so sánh, không có thể thành một phần nhỏ nếu so sánh với khổ trước đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn, tức là trong thời gian tối đa là 7 lần đối với người đã rõ biết đây là khổ, đã rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 50. Mười La Mã núi Sineru 2. Tu Di. Dĩ như này các tỷ kheo, núi chúa Sineru đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, chỉ còn lại các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu. Các ông nghĩ thế nào này các tỷ kheo? Cái gì là nhiều hơn, núi chúa Sineru ấy đi đến đoạn tận, đi đến tiêu mòn, hay các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu còn tồn tại? Cái này là nhiều hơn bạch Thế Tôn, tức là chúa núi Sineru đi đến đoạn tận, đi đến tiêu mòn, và ít hơn là các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu được còn lại. Không thể đem ước tính, không thể đem so sánh, và không thể bằng một phần nhỏ nếu so sánh các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu còn lại với núi chúa Sineru đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu mòn. Cũng vậy này các tỷ kheo, với vị thánh đệ tử thành tựu chánh kiến, với người đã chứng ngộ, cái này là nhiều hơn, tức là sự khổ đã được đoạn tận, được tiêu mòn này, và rất ít là khổ còn tồn tại. Không có thể ước tính, không có thể so sánh, không có thể thành một phần nhỏ nếu so sánh với khổ trước đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn, tức là trong thời gian tối đa là 7 lần đối với người đã rõ biết đây là khổ, đã rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy này các tỷ kheo, thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt.